Kính thưa quý ông bà và anh chị em, một trong những cơn cám dỗ lớn nhất, mạnh nhất của con người đó là cám dỗ về quyền lực. Quyền lực như là một tham vọng, nó ngấm vào xương tủy người ta. Vì thế mà trong cuộc sống người ta luôn luôn đi tìm kiếm quyền lực, luôn luôn củng cố quyền lực và luôn luôn thể hiện quyền lực của mình. Khi nói đến quyền lực, chắc chúng ta nghĩ đến những người lãnh đạo, chúng ta nghĩ đến những người có một vị trí nào đó trong giáo hội hay là trong xã hội. Tuy vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, quyền lực chúng ta đang nói ở đây, nó là cơn cám dỗ đối với tất cả mọi người. Quyền lực là điều mà ai trong chúng ta cũng đang đi tìm kiếm, ai trong chúng ta cũng muốn củng cố và cũng muốn thể hiện. Quyền lực không phải chỉ là nơi những người lãnh đạo, mà tất cả mọi người đều tìm cách để mà thể hiện ra cái quyền lực ấy, dù là một con người bình thường trong xã hội. Các nhà chuyên môn nói rằng đứa trẻ khi vừa sinh ra, bàn tay nó nắm chặt. Ai trong chúng ta có dịp được quan sát một đứa trẻ vừa sinh ra thì sẽ thấy điều ấy. Bàn tay của một đứa trẻ sinh ra là tay nó đã nắm chặt rồi. Vì thế cho nên con người trong suốt cuộc đời chỉ củng cố quyền lực của mình và tìm cách để thể hiện quyền lực đối với những người xung quanh. Bất kỳ ở thế hệ nào, bất kỳ ở bậc sống nào, bất kỳ ở lứa tuổi nào, bất kỳ ở nền kinh tế nào, bất kỳ ở một cái trình độ kiến thức nào, thì người ta cũng hay tỏ quyền lực đối với những người phía bên dưới mình. Một người đơn giản nhất như cái ông bảo vệ của một cơ quan, cũng chẳng có chức vụ gì, chẳng quan trọng gì, là cái người rất bình thường, nhưng mà cũng thể hiện, có dịp là thể hiện quyền lực ra, có dịp là hạch sách những người vừa đến, có dịp là mắng mỏ những người nọ người kia, bởi vì thể hiện ra cái quyền lực của mình. Vì thế đây là một cơn cám dỗ triền miên, và nếu chúng ta tìm lại khởi đầu của lịch sử nhân loại thì Adam Eva là nguyên tổ của loài người cũng đã bị cơn cám dỗ quyền lực nó ngấm vào chính con người. Cho nên ông bà đã muốn lên bằng Thiên Chúa, ông bà đã muốn từ chối thân phận của mình, phủ nhận thân phận của mình để mà trở nên giống như Thiên Chúa, vì nghe lời cám dỗ của ma quỷ, nghe lời dụ dỗ của con rắn. Lời Chúa hôm nay nhắc cho chúng ta điều ấy, thưa quý ông bà và anh chị em. Bởi lẽ trong gia đình chúng ta hay thể hiện quyền lực mà vợ chồng ly tán. Trong gia đình nhiều khi chúng ta thể hiện quyền lực của mình mà không chịu nhường nhịn ai. Con cái bất tuân phục cha mẹ, những người trong một gia đình không hòa thuận với nhau, bởi vì ai cũng coi cái tôi của mình là cao điểm và là trung tâm, bắt mọi người khác phải quy hướng về. Chính do quyền lực không được thực hiện một cách đúng đắn, không được thực hiện một cách hợp lý, cho nên xã hội lộn xộn. Các hội đoàn cũng vậy, các tổ chức xã hội cũng thế, và đời sống huynh đệ trở nên tương tàn. Một cách cụ thể, hôm nay Chúa Giêsu rất nặng lời phê phán những người biệt phái và những người luật sĩ. Chúa bảo họ là những người đạo đức giả. Chúa bảo họ là những người nói mà không làm. Chúa bảo họ là những người chỉ củng cố quyền lực và coi mình như những người ngồi trên tòa Môi-sen để dạy dỗ sự khôn ngoan. Nhưng mà họ nói mà họ không làm, họ không hề động ngón tay lay thử. Cho nên Chúa đã gọi họ là những người giả hình. Và mặc dù họ là những người có vị trí trong xã hội đương thời và trong Do Thái giáo, Chúa Giêsu lên án họ bởi vì là họ chỉ thích củng cố quyền lực cá nhân. Nhưng mà họ quên một điều rằng quyền lực Chúa ban để mà phục vụ con người. Trong phần thứ hai của bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng nói với chúng ta những điều mà chúng ta nghe dường như có vẻ khó hiểu. Chúa bảo các ngươi đừng gọi ai dưới đất này là thầy, đừng gọi ai dưới đất này là cha, đừng gọi ai dưới đất này là người chỉ đạo, bởi vì có một cha trên trời, có một vị chỉ đạo, đó là Đức Kitô. Thưa quý ông bà và anh chị em, những lời Chúa nói với chúng ta phải hiểu như thế nào? Trong cuộc sống, có những người làm cha, có những người làm mẹ. Trong cuộc sống để bảo vệ sự trật tự, quân bình, hài hòa thì phải có những người lãnh đạo. Trong cuộc một guồng máy của xã hội phải có những người chịu trách nhiệm ở một mảng nào đó, dù là đời hay là đạo, dù là kiến thức, dù là văn hóa hay là kinh tế hay là chính trị. Vì thế tất cả những người ấy là những người mang một trách nhiệm trong cuộc sống. Và Chúa Giêsu muốn nói với họ rằng, dù làm cha, cha là linh mục hay là cha gia đình, dù là mẹ, dù là bề trên một dòng, dù là một người điều hành một tổ chức xã hội, tất cả phải quy hướng về Cha trên trời. Tất cả phải quy hướng về sự tốt lành của Cha trên trời. Tất cả phải phản ánh sự tốt lành ấy qua chính cuộc đời của mỗi người chúng ta. Vì thế, trước hết lời Chúa Giêsu mời gọi chúng tôi là các linh mục, các bà là những người cha, người mẹ, phải suy nghĩ về danh phận làm cha, làm mẹ của mình, để qua đời sống, qua sứ vụ, qua những công việc chúng ta thực hiện, chúng ta phản ánh sự thánh thiện của Thiên Chúa là cha. Để rồi chúng ta chỉ là những dấu chỉ là những hình ảnh, chỉ là những bóng hình để diễn tả sự tốt lành của chính Thiên Chúa, là cội nguồn của sự thánh thiện, đồng thời là nguồn mạch, như Thánh Phaolô nói, là nguồn mạch của mọi danh phận làm cha trên trời dưới đất. Nếu chúng ta không diễn tả hình ảnh Thiên Chúa là cha, thì chúng ta tự tôn mình lên và chúng ta lấy cái quyền lực địa vị của mình mà che lấp hình ảnh của Thiên Chúa. Đáng lẽ mời gọi mọi người tôn thờ Thiên Chúa thì lại tôn thờ chính bản thân mình. Đáng lẽ tôn vinh Thiên Chúa thì lại làm nổi mình lên. Đây không phải chỉ là giáo huấn dành riêng cho các linh mục, các tu sĩ, mà là giáo huấn dành riêng cho mỗi người Kitô hữu chúng ta. Nếu chúng ta xác tín Thiên Chúa là cha, là đấng yêu thương, thì mỗi người chúng ta phải phản ánh hình ảnh Chúa là cha chung của mọi người và là cha theo đúng nghĩa nhất. Thưa quý ông bà và anh chị em, lời Chúa Giêsu hôm nay đã kết luận với chúng ta, những ai tôn mình lên thì sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống thì được tôn lên. Khi Chúa Giêsu dạy chúng ta điều ấy là Chúa đã thực hiện chính trong được cuộc đời của mình, bởi vì người là Thiên Chúa đã khiêm nhường hạ mình xuống sống như bậc tôi đòi. Chúa Giêsu là Thiên Chúa tối cao, đã chấp nhận mọi đau khổ hy sinh để đem lại hạnh phúc cho con người. Vì Chúa Giêsu đã chấp nhận hủy mình ra như không, cho nên Thánh Phaolô nói trong thư gửi giáo dân Philippe, Thiên Chúa đã tôn vinh người và đặt người làm vua muôn vật muôn loài. Chúng ta thấy Chúa Giêsu làm vua vũ trụ, nhưng mà vương quyền của người là vương quyền của tình yêu thương. Chúa Giêsu đã làm vua vũ trụ và cây thánh giá chính là ngai vua của người, và mạo gai trên đầu chính là vương miện của người. Cây thánh giá là một dụng cụ khổ hình dùng để thi hành án tử đối với các tội nhân thời xa xưa. Mạo gai là một cái hình khổ mà những sĩ quan Do Thái đã nghĩ ra để mà hành hạ Chúa. Chúa Giêsu làm vua một vương quốc yêu thương, đã thống trị bằng cây thập giá, tức là bằng sự hy sinh phục vụ. Qua thập giá Chúa Giêsu, qua mạo gai và qua cuộc khổ hình của người, Chúa muốn khẳng định với chúng ta một khía cạnh khác về ý nghĩa của quyền lực. Quyền lực không phải là để thống trị, mà quyền lực là để phục vụ. Quyền lực không phải để vinh thân phì ra bản thân, nhưng để sống cho người khác. Nếu chúng ta nghĩ về quyền lực như thế, thưa quý ông bà và anh chị em, trong cuộc sống của chúng ta sẽ an vui và hạnh phúc. Tôi xin nhắc lại, nói đến quyền lực không phải chỉ là những người lãnh đạo, mỗi người chúng ta trong cuộc đời cũng đã có một phần nào đó quyền lực. Quyền lực của người cha, quyền lực của người mẹ, quyền lực của những người làm kinh tế, quyền lực của những người có vai vế trong xã hội, quyền lực của một thành viên trong cộng đoàn. Nếu mình không có quyền đối với người trên, thì mình có một phần ảnh hưởng nào đối với người cấp dưới của mình. Và tất cả chúng ta ai cũng đang đi tìm quyền lực, nhưng nếu quyền lực ấy được sử dụng, được thể hiện một cách hài hòa, như Chúa khẳng định với chúng ta rằng quyền lực được ban từ ơn trên để phục vụ, và quyền lực được ban cho chúng ta để mà sống vì người khác. Đó là bí quyết của hạnh phúc, và đó cũng chính là giáo huấn mà Chúa dạy chúng ta hôm nay. Amen.